thời gian. Cũng một cách thường xuyên, như các ngôi sao xuất hiện trên bầu trời theo quy trình, việc tính thời gian chính xác trên trái đất là công việc của các nhà thiên văn. Vào thời cổ La Hy, một ngày được kết thúc từ lúc mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn, được chia thành một số giờ nhất định. Tuy nhiên, khi các mùa thay đổi, chiều dài của ngày thay đổi, nên suốt năm không có sự đồng dạng nào hoặc theo chiều dài của giờ hoặc theo thời gian bằng phương pháp này. Việc trôi qua những khoảng thời gian lớn hơn được đánh dấu qua các giai đoạn của mặt trăng. Mặt trăng là khoảng thời gian nó thực hiện qua các giai đoạn của nó, trăng non, trăng khuyết, nửa trăng, trăng đầy và tiến hành ngược lại. Mặt trăng có những độ dài đồng dạng, nhưng chỉ có những cách bó buộc trong việc kết nhóm chúng để hình thành những khoảng thời gian dài hơn. Sau cùng, việc tính 6 mặt trăng vào mùa hè và 6 mặt trăng vào mùa đông đã tạo thành một khoảng thời gian trùng khớp với một năm như chúng ta đã biết. Thời gian chính xác được đo bởi sự chuyển động rõ ràng của các ngôi sao. Để hiểu được điều này, chúng ta phải nghiên cứu thiên cầu. Bầu trời là một phần của thiên cầu có thể xác định được tại thời điểm bất kỳ đã đưa ra. Chúng ta cũng đã biết rằng cực bắc của trái đất chỉ về hướng cực bắc của thiên cầu và cực nam của trái đất chỉ về hướng cực nam của thiên cầu. Đường xích đạo của trái đất có thể kéo dài ra để cắt thiên cầu thành đường xích đạo thiên cầu tương tự. Chúng ta cũng biết rằng thiên đỉnh trên bề mặt của trái đất là một nửa vòng tròn từ cực bắc đến cực nam. Đường băng cầu này có thể vẽ từ một vị trí bất kỳ trên trái đất. Tương ứng với những thiên đỉnh này là các thiên đỉnh của thiên cầu chạy từ cực bắc của thiên cầu đến cực nam của thiên cầu. Tất cả đường vẽ tưởng tượng này được minh họa trong hình 94. Đường hoàng đạo là đường chuyển động hàng năm của mặt trời trong không gian. Đối với người quan sát trên trái đất, mặt trời hình như di chuyển quanh hố cầu. Hằng ngày xuất hiện ở đường chân trời hướng đông vào buổi sáng và biến mất ở đường chân trời tây vào buổi tối. Lại nữa, mặt trời cũng xuất hiện để thực hiện hoàn tất một vòng quay quanh bầu trời trong suốt quá trình trong năm. Tại một vòng quay cuối 12 tháng đến vị trí trong số các ngôi sao mà nó đã chiếm từ lúc bắt đầu. Như chúng ta được biết, những chu trình hàng ngày và hàng năm rõ ràng của mặt trời được tạo nên bởi những di chuyển thực sự của trái đất. Hiện tượng trái đất quay quanh trục của nó trong mỗi 24 giờ từ Tây sang Đông làm cho cả bầu trời, mặt trời và các ngôi sao xuất hiện để xoay mỗi ngày từ Đông sang Tây. Và việc quay hàng năm của trái đất quanh mặt trời làm cho nó xuất hiện với chúng ta như thể mặt trời đang di chuyển trong số những vì tinh tú từ Tây sang Đông. Bạn cũng phải xác định điểm xuân phân và thu phân. Vào mùa đông, mặt trời xuất hiện ở vùng Nam xích đạo và mùa hè thì ở vùng Bắc. Vì thế, giữa những mùa này, mặt trời xuất hiện chạy ngang vùng xích đạo. Điểm mà ngay tại đó, mặt trời chạy ngang đường xích đạo đi về hướng Bắc gọi là điểm xuân phân và về hướng Nam được gọi là điểm thu phân. Khi biết được những sự kiện này, bạn có thể bắt đầu xác định ngày thiên văn. Ngày thiên văn này được xác định khi khoảng thời gian giữa những lần di chuyển liên tục của kinh tuyến bất kỳ đi ngang qua điểm xuân phân khi trái đất quay. Tương tự, ngày thiên văn cũng có thể được xác định khi khoảng thời gian giữa hai thời kỳ di chuyển của ngôi sao ngang qua kinh tuyến đã đặt. Còn năm thiên văn là khoảng thời gian cần thiết đối với mặt trời xuất hiện để di chuyển từ một vị trí bất kỳ tương ứng với các ngôi sao. Khi được quan sát từ trái đất, quay một vòng rồi trở về vị trí ban đầu. Giờ mặt trời thực sự là thời gian được xác định bằng sự quay của trái đất tương ứng với mặt trời. Ngày mặt trời là khoảng thời gian giữa hai lần di chuyển liên tục của kinh tuyến ngang qua tâm mặt trời. Tuy nhiên, với sự chuyển động thường kỳ rõ ràng, mặt trời hình như đã di chuyển từ hướng đông trong số các ngôi sao và vì thế ngày mặt trời là tính trung bình dài thêm gần 4 phút so với ngày mặt trời. Đến đây, bạn có nhớ ngay ở chương đầu tiên có đề cập đến chòm sao đại hùng, bắt đẩu, cứ mỗi đêm lại mọc sớm 4 phút so với đêm trước. Mặt trời xuất hiện để quay hết một vòng 360 độ trong 365.2422 ngày. Và vì thế, mặt trời di chuyển từ hướng đông tương ứng với các ngôi sao khoảng 1 độ mỗi ngày. Nhưng nếu bạn điều chỉnh đồng hồ của chúng ta theo mặt trời, chúng ta sẽ nhận thấy là đó không phải là vật báo giờ thực sự. Tại những thời điểm khác nhau trong năm, nó thay đổi vào khoảng từ chậm 1/4 giờ cho đến nhanh 1/4 giờ, có nghĩa là thay đổi biên độ từ chậm 15 phút đến nhanh 15 phút. Một trong những nguyên nhân đối với mặt trời xuất hiện chậm hoặc nhanh là mỗi năm trái đất không di chuyển cùng một tốc độ trong suốt vòng quay theo quỹ đạo của nó quanh mặt trời. Vì thế, các ngày mặt trời không có độ dài bằng nhau. Và các nhà thiên văn đã cộng tất cả ngày mặt trời trong năm lại với nhau, chia tổng số này với số ngày và gọi kết quả này là ngày mặt trời trung bình. Giờ mặt trời trung bình chính là giờ mà chúng ta đang áp dụng hiện nay. Ngày mặt trời trung bình được chia thành 24 giờ mặt trời trung bình. Những giờ này lại được chia thành 60 phút mặt trời trung bình và tiếp tục chia thêm 60 giây giờ mặt trời trung bình. Một năm có 365.2422 ngày mặt trời trung bình và được xác định theo giờ để áp dụng cho mặt trời xuất hiện để di chuyển từ điểm phân, điểm xuân phân đến lúc quay về điểm này. Theo các nhà thiên văn, năm này cũng được gọi là năm dương lịch. Như bạn biết, cứ mỗi năm một lần, các tia mặt trời chiếu thẳng góc tại đồng chí tuyến. Năm chí tuyến là thời gian cần thiết đối với mặt trời để di chuyển từ một điểm chí tuyến bất kỳ, sau đó quay về lại đúng điểm này. Nó chứa một ngày thiên văn dài hơn so với ngày mặt trời trung bình mà nó đã thực hiện. Chúng ta để ý, trong những năm dương lịch lại có một năm dài hơn niên lịch, cũng được gọi là năm thường hoặc năm luật định. Đây là năm mà niên lịch được chấp nhận, mặc dù trước đây nó làm cho những nhà làm lịch gặp rất nhiều trở ngại. Theo lịch Julian trước đây, một niên lịch có 365.1/4 ngày, chèn thêm một ngày 29 tháng 2 cứ mỗi 4 năm, và toàn bộ ngày bị dôi ra trong khoảng 128 năm. Vì thế, theo niên lịch thì dài hơn 11 phút so với năm dương lịch. Khi các nhà làm lịch theo lịch Gregorian, điều này là khác hẳn, đã nâng tổng số tại thời điểm đó lên 10 ngày, hoàn toàn đã trở nên rõ ràng. Vào thời điểm giữa mùa đông, thời điểm ngày ngắn nhất xảy ra ngày 12 tháng 12, thay vì ngày 22 tháng 12, cho nên 10 ngày này được giảm xuống, và ngày 5 tháng 10 năm 1585 đã trở thành ngày 15 tháng 10. Kế đó, để giữ cho lịch có được thêm ngày dôi ra này, chỉ còn 97 năm nhuận đã được thêm vào mỗi 400 năm. Điều này được thực hiện bằng cách không cộng thêm các năm nhuận và các năm thế kỷ không chia chẵn cho 400 năm. Thay đổi ngày là cho niên lịch trung bình chỉ còn dài hơn 0.003 ngày mặt trời trung bình, khoảng 26 giây so với năm dương lịch. Tùy thuộc vào ngày mặt trời hoặc giờ dương lịch trung bình, khi mặt trời nằm ngay kinh tuyến đã đặt ra, đó là đúng vào giữa trưa. Tuy nhiên, khi trái đất quay quanh trục của nó từ Tây sang Đông, mặt trời hiện ra và di chuyển từ Đông sang Tây. Điểm mặt trời nằm vào đúng kinh tuyến cũng di chuyển từ Đông sang Tây. Vì thế, mặt trời nằm ngay kinh tuyến ở Chicago một giờ trễ hơn so với ở New York. Vì thế, khi ở New York đúng vào giữa trưa, thì ở Chicago chỉ mới 11 giờ. Hướng đông ở New York là xế chiều vì mặt trời đã hình như chuyển đến kinh tuyến đó. Mỗi vị trí của kinh độ đều có giờ giữa trưa khác nhau. Và vì thế mới có 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ khác nhau. Theo tính tự nhiên, khi sử dụng giờ mặt trời, nó sẽ đưa chúng ta đến một sự lầm lạc to lớn. Điều này đặc biệt đối với những đoàn khách lữ hành. Những người đi du hành cứ mỗi thành phố hoặc quốc gia khác nhau đều có những múi giờ khác nhau. Vì có sự sai lầm này, vào năm 1883, hệ thống giờ chuẩn đã được đưa ra. Tất cả các sự tính toán đều xoay quanh giờ chuẩn dựa theo giờ của kinh tuyến chạy qua Greenwich, nước Anh. Khi tại đây, vào đúng giữa trưa, kinh tuyến chính xác 180 độ, một nửa trái đất. Từ đó, đông hoặc tây, cứ mỗi 15 độ về hướng đông hoặc tây của Greenwich là một giờ chậm hơn hoặc sớm hơn, vì đây là khoảng cách mặt trời hiện ra để di chuyển trong một giờ. Nếu chúng ta nhớ rằng, mặt trời hiện ra để di chuyển trong vòng quanh thế giới 360 độ trong 24 giờ, trạng thái này sẽ trở nên rõ ràng. Những kinh tuyến tại mỗi 15 độ từ Greenwich ở Mỹ là những kinh tuyến 75, 90, 105 và 120 độ Tây của Greenwich. Giờ tại mỗi kinh tuyến này được kéo dài qua vùng giới tuyến khoảng 7 độ hoặc 8 độ Đông và Tây của mỗi kinh tuyến này, tạo thành 4 vùng múi giờ, mỗi múi giờ cách nhau 15 độ, và mỗi tâm kinh tuyến nằm ngay 15 độ từ kinh tuyến kế tiếp. Kinh tuyến thứ 75 được xác định là giờ chuẩn Đông, 5 giờ sớm hơn theo đồng hồ tại Greenwich. Kinh tuyến thứ 90, giờ trung tâm chuẩn sớm hơn 6 giờ. Giờ núi non được xác định tại kinh tuyến 105, với 7 giờ sớm hơn, và giờ Thái Bình Dương được xác định tại kinh tuyến thứ 120, với 8 giờ sớm hơn so với giờ Greenwich. Như vậy, theo cái tính ở trên, chúng ta có một giờ sớm hơn giờ Greenwich, cứ mỗi 15 độ từ Greenwich theo hướng Tây. Khi chúng ta đi hết một vòng 360 độ từ hướng Tây và sau đó về lại đúng Greenwich, chúng ta có được 24 giờ. Để tránh được có một sự ngược đời vào ngày hôm trước và ngày hiện tại ở Greenwich cùng một giờ, múi ngày quốc tế đã được xác định gần kinh tuyến thứ 180, được đánh dấu trên hầu hết các bản đồ địa cầu của thế giới, nơi mà ngày trước luôn luôn kết thúc và bắt đầu một ngày mới. Ngày trước nằm về phía đông và ngày mới nằm về phía tây. Tính về đường thủy, về hướng tây thì mất một ngày đi khi họ đi ngang qua đường giới tuyến này, còn nếu về hướng đông thì phải cộng thêm một ngày. Chính nhỏ, vệ tinh và du hành trong không gian. Vào một vài buổi tối trời, đột nhiên bạn nghe được các tin tức rằng có điều gì đó khác lạ mà bạn có thể quan sát được trong thành phố. Và khi ra nước ngoài, nhìn lên bầu trời, bạn bắt gặp một dải băng mới đang di chuyển trong không gian, một vệ tinh nhân tạo. Quan sát bầu trời cẩn thận tại một điểm đã được báo trước trong giây lát, bạn sẽ thấy nó hiện dần lên trên đường chân trời, đang hướng nhìn về thế giới như các vì sao khác, nhưng không giống như các vì sao. Vật thể này di chuyển từ từ ngang qua bầu trời, tựa vào nền sao của các chòm sao mà bạn đã biết đến, cho đến khi chừng 10 phút sau, nó biến mất bên dưới đường chân trời. Vệ tinh mà bạn thấy thì nhỏ hơn bất kỳ vật thể nào trên bầu trời mà bạn đã quan sát qua ống nhòm hoặc bằng mắt trần, ngoại trừ sao băng. Hơn nữa, nó lại là một vật thể thú vị và kích thích sự quan tâm của các cư dân trên thế giới. Với mặt trăng này, vì nó là vật thể thuộc về trái đất, và nó trở thành khối cầu cần thiết của các nhà khoa học muốn nghiên cứu lâu dài về không gian và khả năng của nó rốt cuộc, họ đã chế tạo được một vật thể phức tạp và mạnh. Những hỏa tiễn bắn lên mặt trăng đang quét các góc độ của vũ trụ có thể cho chúng ta biết được những gì mà trước đây vẫn còn nằm trong lý thuyết. Các thông tin mà các vệ tinh truyền về sẽ giúp chúng ta giải quyết được các vấn đề phức tạp về khoa học, và sẽ dẫn chúng ta vào những hiện tượng mà chúng ta chưa hề nghĩ đến. Nó cũng giúp chúng ta cải thiện được hệ thống vô tuyến truyền thanh, truyền hình và dự báo thời tiết, đồng thời cũng cho biết cả về các bí mật của trái đất. Ngoài ra, chúng cũng có khả năng đưa chúng ta đến mặt trăng. Kim tinh, hỏa tinh và ngay cả đến những nơi rất xa, tất cả sự phong phú về viễn cảnh tương lai mà chúng sẽ mở ra. Những điều mà chúng ta chưa biết, cũng như hệ thống điện thoại chỉ ai hình dung được đến trước khi áp dụng vào lĩnh vực điện tử, hoặc mơ ước về máy bay trước khi con người chế tạo ra bánh xe đầu tiên. Bắt đầu vào ngày đầu của tương lai, ngày 4 tháng 10 năm 1957 cũng là một ngày tương tự như ngày 4 tháng 10 năm 1492. Vào ngày này, vũ trụ đã bắt đầu mở ra bằng việc phóng phi thuyền đầu tiên vào không gian, đó là phi thuyền Sputnik của Nga. Khoảng một tháng sau, một phi thuyền Sputnik thứ hai đã được phóng lên quỹ đạo với hành khách đầu tiên là một chú chó con. Vào 31 tháng Giêng năm 1958, Mỹ phóng phi thuyền Explorer 1, sau đó vào tháng 3 là chiếc Vanguard và Explorer 3. Điều không thể tranh cãi được là hiện nay, trên bầu trời của chúng ta có rất nhiều vệ tinh bay chung quanh của nhiều nước trên thế giới. Làm cách nào mà các vệ tinh nằm xa trên trái đất? Làm cách nào mà chúng có được quỹ đạo và có thể tiếp tục di chuyển trong quỹ đạo đó? Làm cách nào các nhà khoa học theo dõi được chúng? Các vệ tinh nhận được thông tin và truyền về trái đất. Chúng ta có thể nhìn thấy chúng vào lúc nào và ở đâu, vân vân và vân vân. Trước khi chúng ta có thể bắt đầu trả lời câu hỏi bất kỳ, bạn phải quay trở lại trái đất và nhìn vào những hiện tượng mà điều này thoạt đầu xuất hiện một cách đều đặn. Để có được sự kết nối bất kỳ với những chủ đề tạo nên các vệ tinh, bạn phải bắt đầu bằng việc xem như điều gì sẽ xảy ra khi bạn tung một hòn đá vào không khí. Như mọi người đều biết, hòn đá luôn luôn rơi ngược xuống cho đến khi nó chạm vào một vật nào đó đỡ chúng. Vì thế, tránh được hiện tượng rơi thẳng xuống trung tâm trái đất. Nếu bạn ném mạnh hơn, hòn đá sẽ lên cao hơn trước khi chúng rơi xuống đất. Lực kéo hoạt động giữa hòn đá với trái đất trước tiên làm cho hòn đá chậm lại, và nó ngừng ngay sau khi lên đến điểm cực đại, rồi đổi chiều, và kéo càng lúc càng kéo hòn đá nhanh hơn cho đến khi chạm mặt đất. Nếu bạn ném hòn đá theo chiều ngang, trên hoặc dưới đường song song với mặt đất, lực kéo của trái đất không ảnh hưởng đến di chuyển của hòn đá, nhưng lực kéo này sẽ làm cho hòn đá rơi xuống mặt đất trước khi nó vượt một khoảng cách nào đó. Lực ném hòn đá càng mạnh, vận tốc của hòn đá càng lớn khi nó rơi khỏi tay bạn và đi xa hơn trước khi sức hút của trái đất kéo nó rơi xuống mặt đất. Một khẩu súng có thể bắn một viên đạn xa hơn hòn đá bạn ném đi, vì khẩu súng bắn viên đạn với một vận tốc mạnh hơn. Với những khẩu súng được chế tạo để có thể bắn được những viên đạn xa đến 75 dặm. Nhưng đây mới chỉ là giới hạn, vì nòng súng sẽ bị nổ tung nếu như nhồi quá nhiều thuốc súng với ý tưởng là sẽ bắn được những viên đạn xa hơn. Mặc dù hiện tượng nổ đẩy viên đạn rất mạnh, nó chỉ đẩy viên đạn chỉ được một khoảng ngắn theo chiều dài của nòng súng. Những hỏa tiễn có hướng dẫn đã được người Đức phát minh vào năm 1944 có khả năng bắn viên đạn đúng hướng mà không cần phải dùng đến nòng súng và tiếp tục giữ hướng bay của viên đạn xa đến hàng trăm dặm, cho đến khi hỏa tiễn hết nhiên liệu. Việc đẩy xa hơn này tạo nên một vận tốc rất cao, sao cho các tên lửa đạn đạo, theo như họ gọi, có thể bắn xa đến hàng ngàn dặm. Như vậy, hỏa tiễn hoạt động như thế nào? Nguồn động lực của hỏa tiễn là hiện tượng nhiên liệu được đốt cháy trong các khoang chứa nhiên liệu. Áp suất mạnh được kích hoạt theo cách này sẽ đẩy luồng khí nóng di chuyển rất nhanh qua ống xả ở phía sau. Ngay cùng thời điểm hỏa tiễn được phóng về phía trước bằng với một lực đối nghịch. Việc tạo lực đẩy theo phương pháp này được gọi là động cơ đẩy hoặc động cơ phản lực và được dựa vào định luật tự nhiên của nhà bác học người Anh nổi tiếng Isaac Newton. Đối với mọi tác động, lực đẩy bằng với phản ứng ngược lại. Định luật này được minh họa bằng vô số phương cách giống nhau đối với mọi người. Nếu bạn nhảy lao mình xuống từ phía sau một chiếc thuyền chèo, chiếc thuyền sẽ bị đẩy theo hướng ngược với hướng bạn lao xuống nước. Nếu bạn bắn súng, viên đạn bị đẩy về phía trước, đồng thời khẩu súng bị giật ngược ra sau với một lực bằng với lực tống viên đạn ra khỏi nòng súng. Các động cơ hỏa tiễn áp dụng định luật này theo nhiều cách, nhưng điểm chính thì lại không khác với hiện tượng giật của khẩu súng. Mặc dù viên đạn được bắn vào khoảng không, nơi không có không khí, cuối cùng chúng cũng rơi xuống theo định luật phản ứng của Newton. Vì thế, động cơ phản lực không lệ thuộc vào không khí, như động cơ phản lực của phi cơ, và có thể được sử dụng nếu như cần thiết phải đẩy hỏa tiễn ra ngoài thượng tầng không khí của chúng ta, một điều kiện thiết yếu để phóng vệ tinh. Hình 99 minh họa một động cơ hỏa tiễn đẩy một tên lửa đạn đạo từ vận tốc ban đầu là 5 dặm trên giây có thể bắn xa đến 6.000 dặm, giống như một viên đạn được bắn từ nòng súng. Theo đường bay của nó, cũng như ngoài tầng khí quyển của trái đất, hỏa tiễn rơi thẳng xuống tâm của trái đất, nhưng nó đang di chuyển về phía trước với một tốc độ quá nhanh, đường cong rơi của nó không đáng kể. Tất cả điều bạn cần cho một vệ tinh là tăng vận tốc đẩy của nó vừa đủ sao cho đường di chuyển của nó ít cong hơn và hoàn toàn mang nó đi vòng quanh trái đất. Để phóng một vệ tinh, họ phải sử dụng rất nhiều động cơ hỏa tiễn. Những động cơ này được gọi là các tầng. Để giảm trọng lượng và khối lượng nhiên liệu cần thiết, mỗi tầng đều tự động rời ra sau khi hết nhiên liệu, thì nhiên liệu trong tầng thứ hai bắt đầu được đốt cháy. Trong việc phóng vệ tinh Explorer 1, một hỏa tiễn lớn được dùng trong lần đầu tiên này. Và khi hệ thống hỏa tiễn đạt đến đỉnh cực đại trong chuyến bay, ba tầng còn lại lần lượt được đốt cháy, để hỏa tiễn lúc nào cũng song song với bề mặt của trái đất. Newton đã giải thích cách mặt trăng di chuyển trong quỹ đạo quanh trái đất và đưa giải thích này vào ứng dụng chung đối với các vệ tinh nhân tạo. Các hành tinh đang xoay chung quanh mặt trời và đến những vật thể bất kỳ đang di chuyển ngoài tầng khí quyển của trái đất. Các nhà khoa học đã áp dụng sự giải thích này vào vệ tinh. Họ nói rằng nếu không có một lực đẩy hoặc kéo nào của vệ tinh, nó sẽ di chuyển theo hướng một đường thẳng với tốc độ không đổi và cùng với thời gian di chuyển ra xa khỏi trái đất. Nhưng họ cũng đã nói rằng nếu có một lực đẩy, vệ tinh sẽ không di chuyển theo đường thẳng mà hướng đi sẽ thay đổi theo đối tượng đã đẩy nó. Giá trị thay đổi này tùy thuộc vào hai điều kiện: chiều dài của lực đẩy và khối lượng của vệ tinh, tổng giá trị vật thể mà nó chứa. Theo quỹ đạo của nó quanh trái đất, vệ tinh tiếp tục rơi xuống mặt đất, nhưng nó không bao giờ chạm đất vì hướng di chuyển thẳng tới trước của nó. Vệ tinh bay càng xa, lực kéo càng nhỏ. Vì thế, khoảng cách vệ tinh từ trái đất càng xa, vệ tinh cần ít lực đẩy về trước để giữ nó khỏi rơi xuống mặt đất. Các vệ tinh đầu tiên được phóng lên bay trong quỹ đạo cách trái đất hàng trăm dặm với vận tốc khoảng 18.000 dặm trên giờ đã đẩy nó bay quanh trái đất khi chúng rơi thẳng vào tâm trái đất. Thời gian quay một vòng, khoảng thời gian mất 100 phút. Các vệ tinh thuộc thế hệ sau này mạnh hơn, quay quanh quỹ đạo chậm hơn và có khoảng thời gian dài hơn. Các vệ tinh tiên phong đã được phóng như là một phần của năm vật lý toàn cầu từ ngày 1 tháng 7 năm 1957 đến 31 tháng 12 năm 1958. Gồm các nhà khoa học từ 67 nước hợp tác đã hoàn tất việc nghiên cứu về trái đất và những vòng quay của nó. Sự di chuyển của các vệ tinh nhân tạo hoàn toàn phức tạp. Nếu được phóng ở cực Bắc hoặc Nam, nó sẽ bay vòng quanh trái đất gần như theo các cực địa cầu. Quỹ đạo giống như một vòng tròn quanh trái đất và trái đất quay bên trong nó. Nhưng quỹ đạo lại không quay với trái đất. Các vệ tinh đầu tiên được phóng tại một góc độ ở hướng Bắc. Chiếc Sputnik 1 và 2 được phóng từ tọa độ 65 độ theo đường xích đạo của trái đất. Chiếc Explorer 1 và Vanguard 1 ở tọa độ 35 độ 5. Quỹ đạo của chúng lại không tròn, khoảng cách giữa mỗi vệ tinh từ trái đất thay đổi khi chúng bay quanh quỹ đạo và vì thế vận tốc của chúng cũng thay đổi theo. Ảnh hưởng sức hút mạnh của trái đất ngay đường xích đạo của trái đất và lực kéo của mặt trời và mặt trăng, tất cả đều ảnh hưởng đến đường bay của vệ tinh, làm cho việc điều chỉnh vệ tinh bay đúng hướng và vị trí của nó trở nên khó khăn. Việc theo dõi vệ tinh chủ yếu được thực hiện bằng các tín hiệu vô tuyến từ các vệ tinh và một số trạm vô tuyến mặt đất, đo hướng sóng vô tuyến của chúng. Các máy chụp ảnh thiên văn cũng được dùng để chụp chính xác vị trí của vệ tinh dựa theo nền sao của các ngôi sao. Ngoài ra, hàng trăm nhà thiên văn nghiệp dư già hoặc trẻ đều quét lên bầu trời trong chương trình mang tên Quan sát mặt trăng, được kết hợp bởi Đài quan sát thiên văn Smithsonian ở Cambridge, bang Massachusetts. Chỉ có những lần bạn có khả năng thấy được vệ tinh là khi nó di chuyển đến gần bạn vào lúc hoàng hôn hoặc bình minh. Như vậy, như minh họa ở hình 103, bầu trời của bạn còn đang tối và vệ tinh được mặt trời chiếu sáng. Và khi nó nằm trong bóng tối hoặc khi trời sáng, bạn không thể thấy chúng. Một khi đã xác định được vị trí của vệ tinh, hướng đi của nó được định trước bởi các máy tính và công bố rộng rãi. Cách tốt nhất để quan sát vệ tinh là dựa theo các công bố này. Trong một vài ngày, nó đến gần bạn trong vài giờ hoặc cùng một thời điểm, sau đó khi trái đất quay chung quanh mặt trời, vệ tinh càng chìm dần vào vùng tối của trái đất hoặc sẽ biến mất vào vùng sáng ban ngày của bầu trời. Sau đó, vài tuần hoặc vài tháng sau, các điều kiện này sẽ quay trở lại theo hướng đối diện. Các hỏa tiễn được dùng để phóng vệ tinh Sputnik 1 và Vanguard 1 lên đến vận tốc cuối cùng, và mặc dầu tách khỏi các khối chở các thiết bị, cũng di chuyển theo quỹ đạo của nó. Lúc đó dễ dàng quan sát hơn các vệ tinh thực sự. Hầu hết các nhà quan sát đều nhìn thấy tầng hỏa tiễn cuối cùng hơn là nhìn thấy chính vệ tinh Sputnik 1. Vệ tinh Sputnik 2 lớn hơn, có hình dạng giống như hỏa tiễn, cũng chỉ sáng bằng hỏa tiễn của vệ tinh thứ nhất. Cả ba đối tượng này có thể quan sát bằng mắt trần, tuy nhiên với Explorer 1, phải quan sát qua ống nhòm hoặc viễn vọng kính. Độ sáng của vệ tinh bất kỳ thay đổi rất lớn vì khoảng cách của nó với mặt đất và ánh sáng của nó nhận được từ mặt trời thay đổi khi vệ tinh bay quanh quỹ đạo của nó. Vệ tinh có độ sáng nhất khi nó đến gần trái đất nhất. Sau vài tháng hoặc vài năm, vệ tinh nhân tạo tự động bị phá hủy. Trong vùng di chuyển của vệ tinh giữa tầng khí quyển của trái đất và hầu như hoàn toàn tránh được ở ngoài không gian, nơi mà các phân tử không khí nằm cách xa khoảng 12 dặm và được so sánh với 1/1 inch với mực nước biển. Hơn nữa, sự cản trở ngay tầng khí quyển mỏng này cũng đã làm vệ tinh bay chậm lại, và sau đó với sức hút của trái đất cũng kéo vệ tinh về gần hơn. Cuối cùng, vệ tinh rơi vào tầng khí quyển dày đặc và với sự cọ sát của không khí xé nát hoặc làm cho vệ tinh nổ tung. Chiếc Sputnik 1 đã được phá hủy bằng cách này vào ngày 4 tháng Giêng năm 1958, sau khi nằm trên quỹ đạo 92 ngày. Tầng hỏa tiễn cuối cùng bay quanh quỹ đạo của nó đã được định trước để phá hủy vào ngày 1 tháng 12 năm 1957. Một khi vệ tinh đã bay vào quỹ đạo của nó, không bị ảnh hưởng bởi không khí, vị trí của nó từng giây một có thể xác định một cách rõ ràng, và mọi người có thể dùng chúng để làm người dẫn đường như các thủy thủ ngày xưa đã dùng những ngôi sao làm người bạn. Với vệ tinh, cư dân từ một nước xa nửa vòng trái đất có thể liên lạc qua vô tuyến truyền thông hoặc quan sát các sự kiện trên thế giới xảy ra ngay tại lúc như họ đang có mặt tại đó. Đối với chuyến bay ra ngoài không gian, một hỏa tiễn phải được thiết kế và nhiên liệu đủ phóng nhanh 26.000 dặm/giờ, một tốc độ cần thiết để thoát ra khỏi sức hút của trái đất. Để phi thuyền có thể đáp an toàn trên các hành tinh, một lượng nhiên liệu khổng lồ được cần đến để làm giảm tốc độ của phi thuyền. Ngoài ra, nhiên liệu còn phải đủ cho chuyến trở về trái đất. Vấn đề nhiên liệu cho những chuyến du hành đến các hành tinh khác hiện nay đã được giải quyết bằng các trạm không gian bay quanh trái đất và những trạm khác được đặt trong quỹ đạo quanh mặt trăng hoặc những hành tinh khác muốn đến thăm. Những trạm này sẽ là nơi tiếp tế nhiên liệu cho những chuyến du hành xa, như vậy sẽ giảm được trọng lượng của phi thuyền do không phải mang đầy nhiên liệu. Từ sau sự kiện con người đặt chân lên mặt trăng, với ngành khoa học không gian phát triển, các nhà khoa học muốn đặt chân lên các hành tinh khác để khám phá những bí ẩn trên các hành tinh đó. Tuy nhiên, khoảng cách từ trái đất đến các hành tinh đó vẫn còn xa dịu vời, và với những điều kiện khắc nghiệt của chúng nên họ đã chế tạo các người máy, còn được gọi là các tàu thăm dò, thả xuống những hành tinh đó để truyền những hình ảnh về trái đất. Hiện nay, Với tàu không gian con thoi, con người đã có thể đi và về hoặc ở lại trong các trạm không gian để thực hiện các công việc trong lĩnh vực khoa học. Và với những phi thuyền không người lái, nó có thể bay đến những hành tinh xa thẳm như sao Mộc chẳng hạn để bổ sung thêm lý thuyết của họ về những hành tinh trong vũ trụ. Bất chấp những trở ngại và khó khăn, với ngành khoa học hiện nay, tham vọng đưa người sinh sống trên mặt trăng có lẽ không phải là một ngành khoa học viễn tưởng khi các trạm vệ tinh được phóng vào không gian như là một cầu nối giữa trái đất và mặt trăng. Và từ đó, bạn có thể thấy một hành tinh mới đang lấp lánh giữa bầu trời. Đó là trái đất.